15. Ý nghĩa, tên các Bồ Tát trong Hải hội.
Cho nên vấn đề Như Lai trụ trong chánh định Đại Quang Minh Bàn là một vấn đề thường xuyên của mình. Không phải là tới cái thời nói về kinh này mới trụ. Bây giờ thân tâm Như Lai bất lặng bình đẳng như hư vô. Là Như Lai vừa dừng cái chân tí nguyên. Nguyên giác mà thì có lúc nào mà không thanh tịnh, không bình đẳng như hư vô. Được cái chân tí nguyên giác mà soi rõ với cái chân lý riêng. Nguyên giác. Mà chân lý nguyên giác thì gồm có lục trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tự, nó không có tội lỗi, làm nên tội lỗi cho ai. Trong cái chân tí nguyên giác thanh tịnh của bản thân Như Lai cũng thấy rằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, tự nó cũng không phải là nguyên nhân làm nên tội lỗi cho ai. Đơn giản trong câu tự bất tứ nhân, nhân tự tứ qua bất mê, nhân nhân tự mê. Rượu đâu phải làm sai người, đâu phải làm loạn trí người. Nhưng mà tại người sử dụng không đúng cách cho nên rượu mới làm loạn trí người, làm sai người. Qua nó đâu có lôi cuốn ai, nó đâu có quyến rũ ai. Mà tại người không biết thưởng thức, không biết sử dụng cái qua cho nên cái qua nó trở thành là cái đồ nguy hiểm. Đấy là vậy mà thân tâm Như Lai bình đẳng, thanh tịnh hay không là dùng chân trí mà soi rõ chân. Cho nên nhờ vậy mà vô minh không có điều kiện sanh khởi, khởi gọi là minh, là minh đoạn vô minh, thương thành Phật đạo. Bình đẳng như vô, tùy thuận tâm, cảnh giới bất nhị, đại. Như Lai cái chân trí thanh tịnh Như Lai bình đẳng như vô, Như Lai cái bằng tùy thuận pháp, pháp tánh của cái pháp giới cái bằng nhất chân đó. Bất nhị à, bởi vì Như Lai nhìn giả pháp cương pháp tương, tức nhìn giả pháp bằng đồng thời cụ túc tương, tương ứng nhìn giả pháp bằng nhất đa tương, tương dung nhìn giả pháp bằng chư tàng thần tạp cụ đức môn, nhìn giả pháp bằng nhân đà la bổng cảnh giới môn, nhân nhân trùng trùng vô tận nó cấu tạo nên như thể hình thành, mà có cái nào làm nên tội lỗi cho ai đâu, gọi là từ thuận cảnh giới bất, bất nhị nghĩa là giảm pháp cùng một bản thể, duyên khởi hình thành ra ngàn sai muôn khác nhưng bản thể chung cùng của nó là nguyên giác thanh tịnh minh như bình đẳng, cũng như qua tay cả lá dàn dòng xa chiến nhiều làm hình nhiều hình thức khác nhau, cái bản chất của nó là vàng, cũng như sống ngoài bọt bong bóng nhô lên nhô xuống cao thấp của mặt biển, nhưng mà cái thể tính của nó là nước phẳng lặng của đại dương. Cho nên nhìn Như Lai, Như Lai dùng một cái tri sử dụng cái chân tứ thanh tịnh còn đầy thế quý ấm ộ, nhìn dạng pháp thì không có cái nào là xấu hết, không có cái nào là tội lỗi hết, cho nên tùy thuận cảnh giới bất nhị. Từ những cái chữ đó phải sâu sắc như vậy đi, ta mới phải tập tư duy quán chiếu về cái vấn đề là tùy thuận cảnh giới bất nhị. Cảnh giới bất nhị nghĩa là phải nhìn lẫn rằng dạng pháp tương túc, tương nhập, tương ứng, lúc đã tương dung, tương dung các cõi nước thanh tịnh đồng thời hiển hiện trong cái bối cảnh trang nghiêm ấy. À, thế thì là nhìn dạng pháp như pháp tương tích với đa tương dung. Đồng thời cũng tương ứng rồi thì là pháp giới nó trở thành bất. Bất nhị rồi thì là cái tâm hoàn toàn thanh tịnh rồi. Dùng cái chân trí nguyên giác thanh tịnh mà soi rõ cái chân lý nguyên giác thanh tịnh rồi. Thì từ tâm tịnh và các Phật độ, độ định hễ có cái tâm của mình mà thanh tịnh rồi thì tự nhiên là cõi thanh tịnh của chư Phật hiện ra. Đại học vậy tôi ăn với kinh như ba cần mà vừa học đó. Từ kỳ tâm tịnh các Phật độ định, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Do cái tâm của mình tịnh cho nên mới có cõi Phật thanh tịnh. Mà muốn có cõi Phật thanh tịnh là trước hết mình phải tịnh thanh tịnh cái tâm của mình. Mà tâm mình đã thanh tịnh rồi thì cõi nước thanh tịnh của mười phương chư Phật hiện ra. Cõi nước của mười phương chư Phật hiện ra là gì? Là lời nhất tương pháp, pháp giới là chư pháp tương, từ tinh nhất đa tương dung, đồng thời cũng tương tương, tương ứng kia mà. Cho nên học kinh không có hề quan đường, không có hề ảo tưởng, không có hề mà bị vô minh che lấp đâu. Đấy, chứng luận của cái người đạo sĩ tu hành là phải vậy đó. Cho nên nói như vậy không có quan đường chúng đạo hết. À, cõi nước của mười phương đại bồ tát ha. Lúc bây giờ cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh ấy có cả 10 vạn đại bồ tát vân tập thành một hải hội đông về. Những bậc thượng bối đó gồm có bồ tát đại trí văn thù. Đại diện cái kinh mà có bồ tát đại trí văn thù là đứng đầu là tuyệt vời lắm. Có nghĩa là muốn hiểu kinh này là phải vận dụng trí đó nha. phải sử dụng cái trí lý trí quyền ngôn lắm à. Trí tuệ là đại trí ban đầu, là tiêu biểu cho căn bản trí, cũng gọi là vô phân biệt trí đây. Cái thanh tịnh trong sáng không có phân biệt, cái trí vốn có của mọi người đó, phải sử dụng trí đó mà học trên này. Rồi có Bồ Tát Thổ Hiền, có hai anh này vô là cái đường lối cái tông chỉ tu của đạo Phật này. Văn thù là trí, mà trí là cái biểu lộ thôi, trí tức là trí, tức là cái biểu lộ qua cái khái niệm nhận thức chân lý, qua sự nhận thức chân lý. Còn đại hạnh của em là tôi biểu cho hành. Khi mà nhận thức chân lý đúng đắn rồi là phải sống theo sống đúng sống hợp với cái chân lý đó, là tôi gọi là tri hành, phải hợp nhất. Vì vậy mà các vị mà đi hiện giờ đó, trước đây 30 năm thì là chỉ có miền Bắc là có một ông Phật sư phụ Thiên Nhãn thôi, mà bây giờ từ ngày mà sau 75 giải phóng miền Nam thì Bắc Nam thông thương, bây giờ người ta thấy là Phật đó, Đức Phật này rất là ăn khách. Cho nên miền Nam này người ta tổ chức ra, người ta là làm Phật là ngàn tay ngàn mắt, bây giờ nó nhiều gấp mấy lần ở miền Bắc, coi như là nhiều lắm. Ở miền Nam giờ có nhiều Phật ngàn tay ngàn mắt lắm. Ngàn tay ngàn mắt thì lại đó là cái gì? Người học Phật tu Phật là phải tri cho Phật là nhiều, giống như con mắt phải thấy cho Phật nhiều. Mà Kinh Lăng Nghiêm còn nói lại Bồ Tát Quan Âm còn nghĩa là ngàn đầu đó cơ. Ngàn đầu, rồi 84.000 đầu, rồi ngàn tay, rồi 84.000 tay, rồi ngàn mắt, 84.000 mắt. Nên vậy nghĩa là trên cái phương diện tu hành là cần phải đầu nhiều. Đầu nhiều nghĩa là nó cần phải cái bộ óc nhiều, cần cái chất xám nhiều để tư duy nhiều, cần mắt nhiều để mà quan sát, để mà nhận thức cái thật rộng, thật sâu. Cần tai nhiều để mà phát hành cái đúng chân, đáp ứng đủ cái điều kiện mà nhận thức và suy nghĩ bằng óc. Suy nghĩ ra được chân lý nào, thấy đến được chân lý nào, thì cái tai phải có nhiều để mà thực hiện những cái hiểu biết đó, những cái nhận thức đó, những cái tư tưởng đó. Cho nên là khi mà các vị lại, các vị Phật mà có ngàn tai ngàn mắt đó, các vị phải tự nhắc như mình rằng mình cũng phải cần thấy biết nhiều nha, mình cũng cần phải lấy, cần phải làm nhiều nha. Vì vậy cho nên mình 1.000 cái tay là có 1.000 con mắt ở trong cái bàn tay. Như vậy có nghĩa là tư và hành nghe là phải đi đôi, phải gắn liền với nhau, liền chặt nhau không bao giờ được rời nha. Tư mà không hành giống như là con mắt sáng mà không có hai cái chân là không đi đâu được nha. Còn hành rất giỏi ha, mà không có trí tuệ, không có nhận thức tâm lý ha, thì giống như người có hai cái chân mà con mắt của mình đuôi mù từ trong bụng mẹ, thì có đi là cũng chẳng đi tới được ở đâu. Vì vậy cho nên là con mắt gắn liền với tay, nghĩa là khi nó gắn liền với hành đó. Học như vậy mà lại như vậy thì các vị chỉ cần á, nếu mà gặp ông Phật thì các vị nhớ cái đó, xong là các vị phá khá vậy là xong rồi. Trời tháng này nó cấm đừng có lại nhiều bạch lắm. Phá khá vậy là biết rằng bạch Như Lai Thế Tôn con đồng ý với cái kiểu mà Như Lai Thế Tôn dạy là tri hành hợp, hợp nhất thiên thủ thiên thiên nhãn đó, là phá khá xong về cái việc cười cái thoải mái đi. Đi mà bận dụng một tử chỉ tri trong cái đầu thôi, tri hành hợp nhất. Cái đoàn trời này lại trời ơi, vô trời này bắt lại 50 lại ra lên là không có chịu nổi. Nên nổi cực khổ, rất áo, rất quần, giải mắt không. Nhưng mà những người nào nói là nói vậy thôi, chứ những người nào mới học Phật thì phải ráng mà lại để cho nó phá cái mưu của mình đi. Bây giờ lại phá mưu luôn, để cho tăng trưởng cái đức tin. Tăng trưởng đức tin là sau đó rồi bồi dưỡng đức tin lên, thì làm có trí tuệ rồi là các vị cũng lại. Nhưng mà lại tôi gọi là phát trí thanh tịnh lễ. Lẽ bằng cái cách mà các vị bồi dưỡng cho trí tuệ, các vị sống theo cái chân trí thanh tịnh của các vị, nguyên giác các vị, sống trong chân lý thanh tịnh nguyên giác của các vị, đó là các vị lễ rồi đó. Sống vậy cũng gọi là pháp trí thanh tịnh lễ, cũng gọi là thật chân bình đẳng lễ, cũng gọi là biến nhập pháp giới lễ, chứ không phải là các vị không lễ đâu nha. Có nói như vậy chứ mà lễ lắm rồi đó. Lễ cho bằng lễ thật chân bình đẳng lễ đó. Còn gặp các cái tượng đó là cười cái gì? Cười có nghĩa là mình biểu lộ tấm lòng, tâm tắc với vấn đề thiên thủ thiên nhãn vậy thôi. Còn tôi đi mà các cái chỗ mà chùa mà dễ địa ngục lắm, tôi đi ngay tôi cũng cười cái vậy thôi. Cười tôi nói các cái ý hạ thì hạ dữ quá, chứ còn tôi học Kinh Lăng Nghiêm rồi địa ngục Địa ngục là thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ, mà địa ngục vô quan tự tánh hư. Xuống thiên đường mà nó đẹp đẽ, nó sáng suốt, nó trang nghiêm thanh tịnh là do cái tâm của người ta ngộ được cái chân lý. Thành ra người ta đi đâu ở đâu là có thiên đường ở đó, người ta chung sướng ở đó, người ta có niết bàn ở đó. Còn địa ngục là gì? Địa ngục vô quan tự tánh hư, địa ngục mà nó không có cái sáng suốt cái đường toàn là sự đau khổ, sự bất mãn đó, là tại vì tâm tánh của các vị mê muội. Tôi nói ví dụ như nhà của người ta bây giờ là 4 thước, 20 thước, mà có cái nhà mà những cái cặp vợ chồng của người ta làm ăn, chồng thương vợ, vợ thương chồng, con tình nghĩa cha con đâu có đàng hoàng, thì ta gọi là căn nhà hạnh phúc. Rồi cũng căn nhà kế bên đó mà chồng á thì lập cái công ty 49 là đèn sáng đèn mờ, còn vợ thì nói là anh ăn trả thì bà cũng ăn nên ha, con cái thì không ai dạy. Thế thì cái căn nhà đó thực sự có thì là tự nó thành ra cái địa ngục, và cùng hai căn có thể là liên lên nhau đấy. Chứ đó thì cái bên mà căng sừng sụp ở ra đâu? Là địa ngục vô quan tự đánh hôn, tự mình mê mờ với chân lý của cuộc sống. Thế chứ? Còn cái người mà cái căng bên đó gọi là hạnh phúc đó là ra đâu? Là thiên đường đó, là hữu lộ tùng tâm ngộ đó, là người ta biết theo dệt cái cuộc sống cho đẹp đẽ của kiếp con người. Thế thì địa ngục đâu có đâu đâu xa, mà sự thật nó không có. Nếu như cái nhà của cái anh một bên mà không bê tha từ chồng tới vợ thì cái căn nhà đó sẽ không có sự đau khổ. Thế thì căn nhà mà kế một bên với căn nhà hạnh phúc mà bị đau khổ là có phải nó cố định không? Đâu phải có cố định, đâu phải căn nhà đó là căn nhà đau khổ. Thế thì cái căn nhà đó không phải là căn nhà đau khổ, mà đau khổ là tại người đó, cái gia đình, cái vợ chồng, cái cặp vợ chồng đó gây ra sự đau khổ đó. Còn cái căn nhà bên nó có phải là tự nó thanh tịnh, tự nó an vui, tự nó giải thoát là cái người không? Không. Mà cũng chính là cái cách sống của cặp vợ chồng đó, của cái lối giáo dục gia đình đó. Thế thì thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ, và địa ngục vô quan tự tánh hôn. Mấy ông làm cái chuyện mình địa ngục là để nói chơi với những cái người mà chưa hiểu gì về đạo Phật, chứ còn nên tôi nhìn qua cái người là tôi cười bye bye. Bởi vì địa ngục là gì? Là vô, là hữu, ê, đã nghĩ nhớ rồi. Là cả yếm, là khổ khí, là khổ phụ, là bất lạc, là vô. Nghĩa là cái người mà ngộ là không có địa ngục. Hữu là tự tánh hôn, hôn mê là nó mới có địa ngục thôi. Tôi nói cái chuyện làm đó, tôi gặp tôi cũng cười cái là bài bài vậy. Điều đó chứng tỏ là không hiểu về đạo Phật. Nếu mà hiểu chân thì hiểu lầm mà. Tuy nhiên là nói vậy cho là cái đó tôi thấy là sợ lắm, mà người ta cũng tiền nhiều lắm đó. Nó có cái lý do người ta mới làm, chứ không phải là khi không mà vô cớ. Ta làm để ý hà, ta hù những cái người mà quá nhiều tội lỗi. Còn ta học kinh đại thừa lễ nghĩa là các vị phải biết cái không lễ nghĩa. Người các vị mới học cái lễ nghĩa. Vì vậy mà ở đây tôi nói có nghĩa là tôi phê phán, là tôi chỉ trích, là tôi là đánh đổ, là tôi phá hoại, không có. Học lễ nghĩa phải biết cái không lễ nghĩa. Và lúc nào sử dụng cái bất lễ nghĩa, lúc nào phải đưa người ta tới chỗ lễ nghĩa. À, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Phổ Nhãn nha. Phổ Nhãn nghĩa là con mắt của các vị phải thấy thật, phải thấy thật nhiều, thật rộng, thật xa. Đây học kinh này là phải vậy rồi, gọi là Bồ Tát Phổ Nhãn. Rồi Bồ Tát Kim Cang Tạng nha. Kim Cang là dùng ở trong Đạo Phật là dùng cái gương Kim Cang, là cái gương bén nhất của tất cả các cái sắc thức khác. Để từ khi các vị nghe đến cái gì nữa nghĩa, các vị phải đủ sức chặt đứng cái bất lễ nghĩa đi. Những cái phương tiện đi, những cái chưa bài ra làm mà không có chân lý, các vị phải tự dám chặt đứng đó. Chứ còn bằng các vị không có dùng cái Kim Cang ha, Kim Cang kiếm nè, Kim Cang cử trùng kiếm mà để mà chặt đứt nó đó. Thì là các chị nghe tôi nói là các chị lại còn phê phán tôi là nói xấu người này, phê phán chùa kia. Không phải vậy, không phải vậy, tôi có ý đó. Nhưng mà giả sử tôi nói mà có trúng chùa nào đi nữa, tôi cũng không hề có tội lỗi. Cũng không vì vậy mà gọi là cái sự phê phán đó có tội lỗi. Dạ tất nhiên là tôi nói trong phạm vi của những người đệ tử Phật ở đây, còn của thế gian bên ngoài thì ai làm sao làm, tôi không hề nói tới. Nhưng mà giá như nó có đụng với những cái giáo lý nào đó của người tu nào đó, tôi không có tội lỗi gì cả. Vì tôi nói trong phạm vi của người đệ tử Phật thì cần phải học. Rồi Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc là tôi để cho thức nữa nha. Đại chúng nhân thường là tới nhà là phải sử dụng thức nữa. Thức để mà nhận thức về vạn pháp trên cái phương diện hiện tượng của vạn pháp. Đại chúng nhân thường là để nhận thức chân lý để bên cái phương diện bản thể của vạn pháp. Nhưng mà bản thể thì bản thể nào cũng duyên khởi ra hiện tượng. Cho nên các vị loài bỏ hiện tượng mà sống trong bản thể không là các vị tu cũng chưa đúng. Vì vậy cho nên là phải sử dụng phải là cái tâm trí của Bồ Tát Di Lặc để mà nhìn giải pháp qua thức, tức là nhìn giải pháp qua hiện tượng tự nhiên. Này, vậy Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ nha, các vị phải sử dụng cái trí thanh tịnh như là Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ vậy. Thế đó mà sử dụng cái trí không thanh tịnh á, nghe thấy rằng nói như vậy là đúng tới thầy mình, đúng cái phương pháp tu của mình từ lâu nay. Vậy là từ lâu nay mình tu kiểu này kiểu nọ, vậy là kinh điển là nói vậy không đúng hay sao, ví dụ vậy. Thì đó là cái trí tuệ của các vị không thanh tịnh đó, không khách quan đó. Mà muốn học kinh này là phải vận dụng cái trí tuệ thanh tịnh khách quan. Nghe, vận dụng tư, tư duy, tu. Phải nhận thức chân lý, đánh giá chân lý và cái nào mà dù là chưa bài mà bây giờ mình thấy không có chân lý là vẫn bỏ thôi. Vì vậy đó mới gọi là thanh tịnh tuệ đó. Nghe cái này bằng cái trí tuệ đó. Bồ Tát Quy Đức Tự Tại, Bồ Tát Biện Âm, Bồ Tát Quy Đức nha. Các vị phải sử dụng cái quy, cái đức của mình. Nếu các vị không sử dụng cái quy đức của mình là các vị nghe rồi, là các vị vô tình mà nói với một người bạn bè nào đó, họ đem họ lật ngược, họ nói anh chị nói gì không đúng, nói gì không đúng mà phải nói như vậy nè, pháp tôi như vậy, vậy của tôi như vậy, vậy thầy tôi dạy như vậy, vậy nè. Mà các vị không dùng quy, các vị không dùng đức là các vị sẽ bị người ta đồng hóa thôi. Rồi các vị phải biện âm nha, biện âm các vị phải lý luận cho vững vàng nha. Chứ mà không các vị lý luận không vững vàng là người ta nói cần lái các vị đi một cái khác là các vị chịu thua liền. Thì thôi bây giờ là các vị là thấy rằng là cái phương pháp mình mới học đây là hình như là cái gì quá xa xôi. Mà thực ra không phải nó là chân lý. Rồi Bồ Tát Tịnh Chuyên Nghiệp Chướng nha, các vị phải sử dụng cái Tịnh Chuyên Nghiệp Chướng của các vị. Học ba tạng kinh điển là mục đích là nguyện tiêu tam chướng, trừ phiền não. Trừ phiền não chướng, nghiệp chướng, bảo chướng, các vị phải trừ nó. Chứ bằng Tịnh Chuyên Nghiệp Chướng. Nghiệp chướng của thân, của khẩu, của ý, các vị phải thanh tịnh, các vị nghe kinh này mới nổi nha. Cái thân khẩu ý của các vị mà nó còn đang nhiễm ở trong chấp ngã, chấp pháp nè, ra trong là bài sách danh thực thì mà nó quá nặng đi đó, thì các vị nghe kinh này nó không có nhiễm được nhiều đâu. Cho nên phải tịnh chư nghiệp chướng, nghĩa là ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp phải thanh tịnh. Mình nguyện tu tam chướng là nghiệp chướng, bao chướng, phiền não chướng phải thanh tịnh. Thì nghe cái kinh này nó bổ vô cùng. Rồi phổ giác nha, sử dụng cái phổ giác nha. Nghĩa là lúc nào các vị cũng đừng quên cái mục tiêu của mình là giác ngộ và giải thoát. Người học Phật là phải vậy. Tất nhiên là người tại gia thì cái giác ngộ có mức độ thôi. Còn ở đây là chủ yếu là người xuất gia. Lúc nào phải vận dụng, dùng lưu cái quán trí của mình là phải đặt tới cái mục tiêu là giải thoát giác ngộ, chứ mình đặt cái mục tiêu nào khác. Bồ Tát Liên Giác nha. Nguyên giác đó là các vị phải nhớ rằng mọi người đều có cái tự tánh nguyên giác, gọi là chân trí nguyên giác đó. Các vị luôn luôn nhớ rằng giảng pháp nó có cái tự tánh nguyên giác, gọi là chân lý nguyên giác đó. Rồi các vị phải vận dụng cái hiền thiện thủ quan. Hiền thiện là đứng đầu, cùng các biến thuật đồng nhập chánh định bất nhị nha. Các cả đại chúng ở đây 10 vị Bồ Tát đứng đầu đó đồng nhập chánh định bất nhị pháp môn mà các vị đã học rồi đó. Nghĩa là bất tùy phân biệt, phải tập cái tánh bất tùy phân biệt, nhìn giả pháp bất nhị. Mà bất nhị thì bất nhị tùy thuận, từ bệnh cảnh với bất nhị có nghĩa là các vị phải tập quá giả cái tâm mình nha. Nhìn giả pháp bằng như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mà cứu cánh nè. Để nó như vậy đừng xen vào mừng giận thương sợ yêu ghét muốn nhiều nha. Tất nhiên là chúng ta chưa đòi hỏi cái đó, nhưng mà chúng ta phải đặt cái đó là cái lý tưởng, là cái mục tiêu, thì con đường tu của chúng ta có kết quả tốt đó. Hết giờ rồi, mình dừng ở đây nha.